Mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô A Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2013. Tất cả quý vị trong đạo tràng tại Thiền viện Bảo Trơn, chúng ta sẽ học tiếp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là cái bản kinh Đại Thừa. Bản kinh này thì có cái năng lực nó phi thường. Thì nói đến cái chữ Đại Thừa thì quý vị biết là cái rộng lớn, thênh thang. Nó rộng lớn như thế nào? Bởi vì là cái tinh thần của Đại Thừa đó thì nó bao hàm cả vạn pháp, không có một cái tính chất mà lấy bỏ, mà lại là chuyên chở hết tất cả vạn pháp. Ví dụ như là cái Đinh Tiểu Thừa thì họ chỉ chọn đạo mà quên đời. Nhưng tinh thần Đại Thừa đó là đời đạo là một thể không hai. Thì cái người Phật tử đó tu hành bên cái giáo pháp Đại Thừa đó thì dễ lãnh hội hơn và gần gũi với mình. Bởi vì quý vị không thể nào mà quý vị xuất gia tu đạo giống như là tăng ni chuyên tu mà quý vị còn có đời sống cư gia. Cái tinh thần Đại Thừa là cái tinh thần mà khiến cho tất cả quý vị Phật tử ở nhà cũng có thể tu được. Bởi vì tất cả chúng ta đều có một vị Phật, đều có một cái tâm giải thoát. Mà cái tâm này đó là chứa đựng hết tất cả vạn pháp. Thì trong tinh thần Đại Thừa hay ví dụ giống như là cái hư không, thì tất cả vạn vật đều sinh sôi nảy nở ở nơi hư không. Thì cái tâm của Đại Thừa là cái tâm giống như hư không vậy, là tất cả vạn pháp đều ở trong cái hư không này. Nghĩa là không có cái vật nào ngoài hư không mà có, cũng như không có cái pháp nào ngoài tâm mà có. Đại khái là như vậy. Cho nên vì vậy đó là khi mà quý vị tu hành đó thì quý vị cảm giác rất là nhẹ nhàng, rất là khỏe. Mà chỉ là một cái hình thức khác, là mình chuyển đổi một cái khuynh hướng, một cái quan điểm, không theo duyên trần của thế gian mà trở về thể hội nơi Phật tánh của chính mình. Thì lúc này quý vị mới tìm được cái nguồn vui thật sự. Thì ở đời thì tất cả chúng ta đều có cái quan điểm chung là mình phải làm cho thật nhiều, tạo tác cho thật nhiều, thì lúc đó quý vị mới có hạnh phúc. Có nhiều tiền quý vị mới có hạnh phúc, có nhiều cái danh vọng quý vị mới có hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những cái hạnh phúc mà quý vị đang có đó, đó đều là những cái bất hạnh mà khi mà học Phật Pháp thì quý vị nghe rất là sợ. Bởi vì tất cả những cái hạnh phúc quý vị có đó là những cái nghiệp duyên tạo tác của chúng ta. Ví dụ như quý vị có ít thì quý vị lo ít, quý vị có nhiều thì lo nhiều. Quý vị biết tại sao mà mình có nhiều lại lo nhiều không? Bởi vì đó là mình muốn giữ nó. Bởi vì mình thấy nó chính là mình, thấy nó là cái thật hơn hết. Cho nên quý vị thấy đó là cái người nghèo đó thì họ không có sợ gì hết trơn á. Họ không có tiền của, không sợ giặc cướp gì hết. Kể cả sợ chết họ cũng không có sợ nữa. Gọi là liều rồi. Nói cùi không sợ lỡ là vậy. Nhưng mà còn mà những người giàu đó, người ta nói đó là người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Đứt tay của cái người giàu đó thì bằng ăn mày đổ ruột. Đổ ruột mà nó không ngán nghĩa lụm bỏ vô lại. Còn người giàu đứt tay một cái là sợ sệt phải gọi bác sĩ, doctor. đã đến để mà giúp. Thì như vậy mới thấy đó là tại sao như thế. Giống như quý vị thấy những cái cuộc chiến mà cái lúc mà cái người mà lính nghèo khổ thì xông pha trận địa, mà đến lúc giàu rồi là nó đánh nó thụt lui à. Trong cái chuyện kể có một lính đó, nó làm cẩm vệ quân, nó thường đi ra chiến trường đó, nó đi với ông vua đó, cảm động, vua cảm động lắm. Cuộc chiến nào nó cũng là cái người mà xông pha quên mình, giỏi giỏi thì không giỏi nhưng mà liều, cho nên là ảnh cứ cầm gươm nhào tới, ông cứ đánh đại, mà thấy thằng liều ai cũng sợ, cho nên là giặc rồi cũng tan hết, bảo vệ ông vua, lập nhiều chiến công oanh liệt lắm. Cho nên ông vua ông mới thấy thương quá, mới ban trọng thưởng và mới hỏi chuyện, thì mới biết là anh này mang một cái cơn trọng bệnh, nghèo mà lại mang bệnh nữa, không có tiền mua thuốc. Ông vua mới ban thưởng và mới kêu ngự y của triều đình đó để mà lo cho anh chàng này bây giờ được chữa hết bệnh, được uống thuốc bổ, mặt hồng hào khỏe mạnh, lại được ban thưởng giàu có, lại có vợ con nữa. Thì cái anh này vẫn mang một cái chức là cẩm vệ quân mà bảo vệ ông vua, lần này đi ra trận đó thì lại khác hơn. Ông vua cũng ngạc nhiên là ông đánh nó có phục thuộc lùi không à, chứ không có đánh mà tiến tới như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì xông pha trận địa, bây giờ đánh mà cứ thụt lùi sợ chết. Ông vua mới kêu lại, ông mới hỏi đó là: tôi thấy lạ lắm, ngày xưa đó là ta thấy ngươi đó là xông pha liều chết vì ta, có phải lòng trung thành của ngươi bây giờ không còn nữa hay không? Cái người lính này thật thà mới thưa với đức vua, nói: tâu bệ hạ, thần lúc nào cũng một mực trung thành với bệ hạ hết trơn á, nhưng mà ngày xưa thần nghĩ á, là thần không ra chiến trận chết, thần bệnh cũng chết. Cái thứ hai nữa, ngày xưa thần không có tiền của, cũng không có bà, không có vợ con gì hết, chết cũng không sao. Bây giờ thần á, là khỏe mạnh, đẹp trai, lại có sức khỏe, lại có tiền của và có vợ con, chết không biết là vợ con đau khổ và tiền bạc không biết ai xài dùng, cho nên thần sợ, thần thụt lui. Thì như vậy là quý vị thấy đó, là khi mà quý vị mà có nhiều tiền bạc của cải, vật chất danh vọng, nếu mà quý vị không có làm chủ được bản thân mình thì quý vị cũng lâm vào trong hoàn cảnh này. Cho nên đó là một đất nước nghèo á, là có thể là họ can đảm can cường, nhưng một đất nước mà giàu rồi đó thì họ mất đi cái lòng can đảm, bởi vì còn có những cái sở hữu riêng tư. Cho nên cái người tu Phật cũng vậy. Cho nên khi mà tất cả quý vị mà vào trong chùa hay là quý vị tu hành, Đức Phật dạy cho chúng ta một cái pháp gọi là thiểu dục tri túc, tức là ít muốn và biết đủ. Mình biết đủ là mình hạnh phúc, mình biết ít muốn là mình hạnh phúc. Ngài chỉ rõ các pháp là vô thường, thế gian cái gì nó cũng tan hoại hết. Bởi vì nhiều khi mình không có hiểu Phật pháp, những cái gì mình đang có cuối cùng mình trở thành cái lo sợ. Cho nên quý vị thấy đó là từ nhỏ mà lớn lên, gọi là trẻ trung thời xuân xanh, đến lúc quý vị lập gia đình rồi bắt đầu quý vị xuống dốc, quý vị già nhanh lắm. Ở cái tuổi 40 mấy 50 là già hết trơn rồi, không hả? Quý vị thấy giống như cái xã hội Mỹ như vậy, quý vị thấy đó là ai cũng là đầu đen hết, 60 70 mà đầu đen hết trơn, mà không phải đầu giả quý vị, không hả? Chắc chắn là đi nhuộm rồi, mà giờ nhuộm nó dễ lắm, nghe nói đi ra ngoài chợ mua đồ tự nhuộm cũng được. Cho nên ai cũng đen thui, mình tưởng là trẻ, nhưng mà quý vị thử không nhuộm coi, đọc bạc trắng, không hả? Trắng hết trơn. Là bởi vì đó là khi mà quý vị lớn lên trưởng thành mà có sự nghiệp và có gia bảo ở trong nhà, bắt đầu là quý vị già đi rất là nhanh. Đây là cái tình trạng xuống dốc của con người. Trên cái kiếp sống của con người ta giống như là từ nhỏ lớn lên khoảng chừng 30 tuổi là đến đỉnh dốc quý vị. Nhưng mà khi mà quý vị mà bắt đầu 30 tuổi đổ xuống là cái tình trạng nó xuống dốc. Quý vị nghĩ là đến 40-50 mà càng lớn tuổi chừng nào xuống dốc càng nhanh. Giống như chiếc xe xuống, cứ xuống mà mình không thể nào thắng được, bởi vì cái nghiệp dục của thế gian. Cho nên bữa đó là có cái anh chàng nọ, anh đi lên núi thuê một chiếc xe. Chiếc xe đó là nó tới 4-wheel á. Chiếc xe đó mạnh, xe mà leo núi á, mạnh. Thì chuẩn bị lên cái núi đó, thì lên chuẩn bị chạy, thì anh tài xế mới tự nhiên cái thắng xe lại, không chịu chạy, chạy xuống coi bánh rồi coi thắng coi đủ thứ hết. Cái anh khách này mới nói: tại sao mà chiếc xe anh dở hay sao? Nó không có, nó chiếc xe tôi là tôi coi cái thắng coi nó chắc hay không. Tức là tại sao phải coi cái thắng? Bởi vì anh chàng này nói đó, lên dốc thì tôi không sợ, nhưng mà xuống dốc không có thắng là tôi sẽ chết, anh cũng chết luôn. Cho nên là coi cái thắng. Cho nên là cái vấn đề là cái mình dừng lại được trong cái cuộc sống của mình, đó là cái điều rất là quan trọng quý vị. Giống như chiếc xe mà nó có cái thắng, giống như chiếc xe mình cũng vậy, mình mang một xe thân tướng này, mình chuyên chở biết bao nhiêu những cái mình mang. Mà trong cái cuộc đời mình dễ lao vào trong cái cuộc đời, lao vào trong cái ngũ dục của thế gian, tạo không biết bao nhiêu là duyên nghiệp. Thì cho nên đó là mình đang rơi vào tình trạng nó xuống dốc, xuống dốc cực độ nếu mà quý vị không thắng được. Ở đây Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta những cái pháp là những cái thắng rất là chắc. Cái thắng này là cái thắng mà nó an toàn nhất, đó là cái thiểu dục tri túc, nghĩa là ít muốn và biết đủ. Thì tinh thần đại thừa ở trong cái thế gian này đó là có cái tính chất mà khiến cho con người ta có thể dừng lại, mà rồi tự tạo cho mình, kiến tạo cho mình một cái nền tảng vững chắc ở nơi mình hiểu đạo lý, sống bằng cái tâm đạo, cái trí đại thừa. Thì lúc đó đó là tự nơi những cái khổ đau quý vị tự chuyển hóa. Giống như là mình không cần phải cầu thần thánh hay Bồ Tát giúp cho mình hay ban cho mình bất cứ một cái gì hết, mà mình cũng tự bảo hộ cho chính mình bằng cái phước nghiệp của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là cái thực nhất, và mình không có một cái gì gọi là lo sợ hết. Quý vị thấy cái người mong cầu nhiều chừng nào là những người đó lo sợ nhiều chừng đó, cầu xin nhiều chừng nào là những người đó sợ sệt nhiều chừng đó. Bởi vì là quý vị là tự cho mình là người đói khổ, người nghèo hèn, tự cho mình là cái người yếu đuối bạc nhược. Xong nếu mà quý vị hiểu được đúng đạo lý, sống bằng với cái chánh đạo, thì tự nhiên quý vị đó là có một cái năng lực thực sự nơi chính mình, và hiểu rõ được cái nhân quả, biết rằng tất cả các pháp đều tự nơi mình tạo ra, tự nơi mình thọ hưởng lấy mà thôi. Cho nên vì vậy đó là cái tinh thần của Đại Thừa, nhất là cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có cái năng lực rất là phi thường. Trong bản kinh này diễn tả cái Phật tánh, mà cái Phật tánh này đó là cái sẵn có nơi tất cả chúng ta, là một cái tâm Phật hiện hữu mà ai cũng có hết. Chúng ta trở về với Phật, cho nên gọi là quy kính Phật, quy y Phật, tức là trở về với Phật, trở về với Pháp. Cho nên gọi là tam tự quy y, là một cái Pháp mà muốn nói lên cái tinh thần Đại Thừa rất là siêu cực, ở cái chỗ là mình phải trở về với vị Phật của chính mình. Thật ra nói một điều mà quý vị không tin, quý vị cứ nghĩ là bây giờ chúng ta đang phiền não, chúng ta có tham sân si, mình có tâm Phật chưa chắc là có. Bởi vì nếu mình có tâm Phật tại sao mình khổ như thế này? Nhưng mà trong thực tế đó là tất cả chúng ta đều là có tâm Phật hết, mà kể cả những tâm vọng tưởng, tâm phiền não, tâm tham sân si đó cũng là tâm Phật. Mà bởi vì quý vị không chịu nhận cái tâm này là tâm Phật. Ví dụ như bữa nào mà quý vị giận lên rồi đó, cái lòng giận đó quý vị nghĩ tâm này là tâm Phật, quý vị còn giận không ạ? Đã là Phật sao giận? Không ạ. Và không có giận, Phật rất là từ bi. Bữa nào mà quý vị mà phiền não, quý vị thấy được cái tâm này, tâm phiền não này cũng là tâm Phật, thì tự nhiên lúc đó là quý vị giác ngộ, trở về với bản tánh của Như Lai. Đó là cái lý rất chân thật. Mà trong thực tế khi bữa nào một quý vị buồn, cái quý vị thấy mình đang buồn, rồi mình nghĩ là tất cả những cái tâm tánh đều là tánh của Như Lai, mà mình không thấy dừng ở nơi cái tâm đó, mà mình cứ đau buồn tấn tới không à. Ví dụ như mình buồn, bắt đầu mình hỏi tại sao tôi buồn, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, bắt đầu mình nghĩ tới một chuyện nữa là ai làm cho mình buồn đó, rồi hoàn cảnh nào cho mình buồn đó, rồi mình than trời, mình trách phận, rồi mình nói là tại sao người ta lại tốt mình lại xấu, mình cứ so sánh. Trong cái cuộc đời này quý vị khổ là thật ra là ở cái chỗ so sánh quý vị. Ví dụ như mình thấy người ta đẹp hơn mình khổ, đúng không ạ? Mình thấy người ta thù thắng cái duyên mà tốt hơn mình, cái mình khổ. Chứ còn nếu mà không có cái người mà hơn mình á thì tự nhiên mình không khổ quý vị. Cho nên khổ ở chỗ so sánh thôi. Chứ còn mà nếu mà quý vị không so sánh rồi á thì tự nhiên hạnh phúc. Giống như cái con cóc cái thì nó vẫn thương cái con cóc đực, mà cho con cóc đực là đẹp nhất, tự vì nó không thấy có con nào đẹp hơn cóc đực hết trơn. Tự vì những cái mà bởi vì bản thân nó là nó chấp nhận, nó rất là hạnh phúc những cái gì nó đang có. Cho nên vì vậy đó là cái khoảnh khắc mà an lành nhất, cái khoảnh khắc mà thiêng liêng nhất, tốt đẹp nhất là cái khoảnh khắc mà mình biết chấp nhận trong cái cuộc sống và những gì mình đang có, mình sống á, thì tự nhiên á là mình mang đến cái hạnh phúc rất là an lành. Bởi vì mỗi người có một cái mình cứ y cứ nơi cái tướng bên ngoài mà mình khổ. Chứ nếu mà quý vị chỉ y cứ nơi cái tướng bên trong đó, cái tướng của tự tâm đó, là quý vị chắc chắn không bao giờ khổ. Bởi vì tất cả chúng sanh đều bình đẳng thể tánh. Đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Để nói vòng vòng vậy đó. Bây giờ mình vô tiếp cái bản kinh. Trong hàng 800 người đệ tử có một người tên là Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, giàu cũng đọc các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có chồng các nhân duyên căn lành, nên đặng gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật mà cúng dường cung kính tôn trọng và ngợi khen. Tức là trong cái hàng đệ tử đó, tức là đệ tử của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đó, thì có một người đệ tử tên là Cầu Danh. Thì cái người này tham ưa danh lợi, cầu đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều thì quên mất. Đó là cái người tu mà có cái tâm mà nó cầu danh thì không có được cái thù thắng là uyên bác, mà lại thường quên. Cho nên đó là mình tu hành, chúng ta đừng bao giờ có cái tâm nó cầu danh. Ví dụ như bây giờ mà quý vị đó là tu hành, đầu tiên đó là quý vị phát tâm tu hành, là ai cũng phát tâm tu hành hết. Nhưng mà khi mà vào đạo một thời gian tu hành rồi đó, là quý vị dễ dàng dễ sanh một cái tâm này, nghĩa là cái tâm cầu danh. Tức là mình muốn cho mọi người phải biết mình, hay là mình muốn mình để cho mọi người phải tin phục mình, mình muốn mình có cái uy tín, thì như vậy đó, đây gọi là cái cầu danh. Thì như vậy đó là những cái tâm này nó rất dễ dàng nó xảy ra. Cho nên là có nhiều người đó là họ tu hành, họ tụng kinh đó, là phải những người nào có giọng mà hơi khá một chút á, là tụng kinh phải cho nó hay, lên giọng xuống giọng á, là phải cho nó đúng nhịp đúng điệu, thì như vậy đó thì nó mới hay. Mà mình hay thì được người ta khen, mà được người ta khen rồi đó thì đây gọi là cầu danh. Cho nên đó là những cái tâm mà khiến cho mình bị lui sụp. Cho nên á, để thuần túy một cái người mà tu đạo, thuần túy một cái người hiểu đạo đó, là quý vị đó là chuyên tâm vấn đề tu hành, giải thoát là hơn hết. Đó là cái mục đích chính yếu. Mình á, là trên cái đường bước đường tu hành á, là nó có nhiều cái trở ngại dữ lắm. Ví dụ như quý vị mới bước vào đạo đó, thì quý vị tu hành á, thì thấy là nó cái gì nó cũng dễ hết. Nhưng mà khi quý vị tu một thời gian rồi đó, là bắt đầu có những cái khó. Khó đây á, là do những cái tâm nghiệp của mình, tức là những cái tâm mà tham sân si, những cái tâm mà ham muốn nó phát khởi. Có nhiều quý vị Phật tử đó là thấy mà tại sao mà những người tu họ lâu lâu vẫn còn thấy họ tham, lâu lâu vẫn còn thấy họ sân, tu làm sao còn kỳ vậy. Nhưng mà để mình vô tu mình cũng y chang thôi. Tự vì đó là những cái nghiệp ở trong á, là nó dễ dàng nó phát ra, mà phát ra mình bất giác là nó lòi ra thôi. À, khi mà nó lòi ra rồi đó, thì lúc đó đó là quý vị thấy đó, nó trở thành những cái chướng nạn. Cho nên vì vậy đó là những cái tâm này đó là những cái tâm cầu danh. Di Lặc nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đây. Còn cầu danh Bồ Tát là Ngài đấy. Nay thấy điềm lành này cùng với xưa không khác, cho nên ta xét nghĩ hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Bồ Tát Pháp Sực Phật Sở Hộ Niệm. Bây giờ Ngài Văn Thù Bồ Tát ở trong đại chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng. Tức là nói cái ngài tiền thân của Bồ Tát Di Lặc là một vị tỳ kheo cầu danh, đúng không ạ? Là hai vị này đó là xưa là phát tâm cùng lược với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ giải thoát rồi, còn Bồ Tát Di Lặc phải vô lượng đời sau mới thành Phật. Nhưng mà Ngài là cũng có cái thù thắng duyên, cũng gần gũi nhiều Đức Phật, cho nên đời sau sẽ thành Đức Phật, hiệu là Di Lặc á, Di Lặc Phật Tôn đó. Thì như vậy đó là Bồ Tát Văn Thù đó, là ngày xưa đó là Diệu Quang, tức là Bồ Tát Diệu Quang, tức là Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi. Thì như vậy đó là Diệu Quang là tượng trưng cho cái một cái, cũng là một cái đức tướng của Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi. Ví dụ như là cái Diệu Quang, tức là cái ánh sáng hào quang nó vi diệu, là cái ánh sáng này đó là cái ánh sáng của cái trí tuệ. Ví dụ như cái ánh sáng trí tuệ này là ở đâu? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tức là một cái tâm thanh tịnh của chính mình, gọi là cái căn bản trí. Cái căn bản trí này đó là nó phát ra một cái đạo hào quang. Cái đạo hào quang này đó là có một năng lực là nó xua tan hết tất cả những cái phiền não và cái khổ đau, không hả? Mà cái hào quang này đó quý vị có không ạ? Có đúng không? Nhưng mà mình không có xài cái hào quang này. Ông Lã Thái Úy đó, tức là ổng sanh vào đời Tống, ổng là cái người mà chú thích, chú giải kinh Hoa Nghiêm đó, giỏi lắm. Bữa đó ổng cùng tỳ tùng ổng lên trên Ngũ Đài. Ngũ Đài tức là trên cái chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó, đi tham quan cái cảnh Ngũ Đài. Ổng đi đến đâu là ổng diễn, ổng nói thao thao bất tuyệt. Tự vì ổng là cái người chú giải kinh Hoa Nghiêm mà. Tự nhiên lúc đó là một cái trận cuồng phong nó đến, quý vị, là sấm chớp rồng rắn rồi nó xuất hiện trên không trung, mà mưa gió ào tới, mọi người sợ hãi ngã lăn hết. Thì lúc đó thì ổng, khi mà cái cơn mưa tạnh rồi đó, thì thấy một cái đồng tử, đồng tử đó mặc áo bố lòi vai phải mà lại tóc dài, tức là đồng tử mà lại tóc dài mới lạ. Cho nên là mới thấy vị đồng tử này đến á, mới hỏi đó là ngươi từ đâu đến. Tức là ông Lã Thái Húy, tức là ông Lã Thanh Huệ đó. Thì đồng tử này mới nói đó là tại sao mà các ngài lại sợ như thế. Thì những người này mới nói là bởi vì đó là thấy cái trận cuồng phong giống như là tưởng chừng như nghiệp báo mình đến sẽ giết hết tất cả mọi người, cho nên chúng tôi rất là sợ hãi. Rồi mới hỏi ngài đến đây làm cái gì. Thì ông Lã Thái Quý ông mới nói đó là tôi là cái người chú giải kinh Hoa Nghiêm, mà lên đây là muốn tìm Bồ Tát Văn Thù để hiểu đúng nghĩa, để mà chú thích nó không có sai lầm, cho nên lên đây tìm Bồ Tát Văn Thù. Thì đồng tử mới nói đó là Bồ Tát Văn Thù đó là ở khắp mọi nơi. Ở nơi đây tất cả cây cỏ, mỗi chiếc lá, mỗi nhánh cây đều là hình ảnh của Bồ Tát Văn Thù. Ngài không nghe nói đó là nếu một người mà đối cảnh mà tỉnh thức thì đó là cảnh giới Văn Thù, không cần phải tìm Văn Thù đâu hết. Thì nói xong đó thì đồng tử biến mất và hiện trên không trung, đó là hiện tướng Bồ Tát Văn Thù, tức là cởi sư tử mà trên không trung. Thì ông Lã Thái Úy này ông mới biết rằng là mình đã gặp Bồ Tát Văn Thù rồi mà mình không có hay. Thì như vậy đó là cái tất cả chúng ta đều có một cái tâm gọi là cái tâm Phật, nghĩa là tất cả những cái cảnh giới, những cái sắc cảnh mà mình đang thấy đó đều là cái cảnh giới của Phật và cảnh giới của Bồ Tát hết. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy đó là nhiều khi mình cứ tìm Phật nó xa, nhưng thật ra Phật và Bồ Tát á, là nó hiện hữu như thế này. Bây giờ quý vị bữa nào quý vị đi dạo một mình ha, quý vị thấy tất cả những cái cảnh rừng núi rất là an lành, thì trong cái khoảng đó đó là tâm của quý vị đó là an lành. Thì trong cái an lành này quý vị cảm được một cái nguồn an lạc thực sự ở nơi trong tâm. Rồi quý vị thấy cái gì cũng là an lành hết, cái gì cũng là thanh tịnh hết, đúng không ạ? Thì nghĩa là lúc nào mà quý vị để cho tâm mà hồn mình được thanh tịnh thì quý vị thấy tất cả các cảnh duyên nó đều là thanh tịnh hết. Cho nên nhiều khi là quý vị đó cứ nói đó là những cái nỗi khổ nó đến với mình, tất cả những cái cảnh duyên nó chướng đến mình, nhưng mà không ngờ có một cái chướng nhất là chính là tâm mình nó chướng. Khi mà tâm mình nó chướng rồi đó là thấy cái gì nó cũng chướng. Tâm mình đau khổ là thấy cái gì nó cũng đau khổ hết. Cho nên đó là muốn chuyển hóa cái ngoại cảnh thì mình phải chuyển hóa nơi nội tâm. Tức là ngài Diệu Hạnh đó, là một bữa nọ ngài tụng kinh đó, là cái chuyện này đó là ngày xưa đó, là mình cứ tưởng là trong kinh Lăng Nghiêm là mới có thôi. Nghĩa là cái lúc mà Đức Phật đó là ngài A Nan hỏi về cái cảnh giới thanh tịnh và cái công đức tu hành của Bồ Tát á, lúc đó ngài nhấn một cái ngón chân trên cái đại địa này nè, đại địa này biến thành lưu ly pha lê xà cừ mã não san hô hổ phách, tức là cái cõi đức của đại địa này nó biến thành á là bảy báo hết quý vị, và không có gai trong gò nỏng, tất cả các cảnh đều là thanh tịnh hết. Thì lúc mà ngài dở chân lên thì tự nhiên cái đại đức nó trở về y cũ. Thì cái chuyện này mình tưởng chỉ có Đức Phật ngài mới làm được cái chuyện đó thôi, nhưng mà ngài Diệu Hạnh đó là một vị thiền sư tu hành rất là đắc lực. Một bữa nọ sau khi ngài tụng kinh xong đó Tự nhiên ngài vừa tụng kinh xong, ngài vừa bỏ kinh xuống một cái đó, tự nhiên thấy cái quả đức này biến thành lưu ly hết quý vị. Thì cái cảnh đó trong khoảng chốc thì nó tự tan biến, thì khế hợp y như là cái cảnh giới của trong kinh Lăng Nghiêm luôn. Và một cái lần nữa ngài thấy thêm một lần nữa là đến lúc ngài sắp mất đó, lúc mà ngài gần tịch rồi đó, tự nhiên cái ngài tự thấy là cái quả đất này nó cũng biến thành lưu ly quý vị, toàn là thanh tịnh hết. Thì như vậy đó là mới thấy được ở cái chỗ là cái cảnh giới của chúng sanh đó là do tâm nơi chúng sanh là ứng hợp thôi. Thí dụ như bây giờ là quý vị nhìn nhận cái cuộc đời bằng qua cái con mắt và cái tâm thức của mình, và quý vị nhìn tất cả mọi người cũng bằng cái nghiệp tập của chính mình thôi, chứ không có phải là cái con người đó thực sự là như thế. Tất cả đều là do tâm mình. Thí dụ như bây giờ là quý vị thấy một cái cây đó, quý vị cho là cái cây đó đẹp hay xấu, đó là cũng do mình ấn định ra. Quý vị thấy một cái con người, quý vị cho người đó là xấu hay tốt, cũng do là mình ấn định ra. Cho nên quý vị thấy đó là đồng bọn của những người tướng cướp đó, đồng bọn của nó không bao giờ thấy chủ tướng nó là người xấu cả, chủ tướng nó là cái người tốt, cũng là do tâm của con người. Còn mình á, mình thấy họ là những người xấu bởi cũng là do tâm mình mà thôi. Cho nên vì vậy đó, nếu mà nhìn theo cái nhãn quan, nhìn theo cái cặp mắt của Bồ Tát Văn Thù, tức là của diệu quan, của cái trí sáng của mình á, mà mình thấy đó bằng con mắt mà không khởi phân biệt đó, là tất cả mọi người cũng như tất cả các pháp đều là thanh tịnh hết. Thì như vậy đó là trong cái kinh Pháp Cú đó là nói rằng đó là tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai, tức là tự mình làm thanh tịnh, tự mình làm nhiễm ô, tức là tự mình là tự tác tạo nấy lên một cái cảnh giới. Thì như vậy đã tự mình tác tạo lên cảnh giới á, tại sao không tự mình mà chuyển hóa cái cảnh giới đó? Ví dụ như bữa nào quý vị đau buồn thì tự nhiên quý vị thấy cái cảnh giới này nó đau buồn đi. Vì bữa nào quý vị trong lòng của mình không đau buồn đó thì tự nhiên cảnh giới này không đau buồn. Thì như vậy chỗ này đó mới tổng kết lại đó là các pháp thế gian là nó không có buồn đau, và các pháp thế gian không có hạnh phúc thực sự, mà chỉ trong lòng mình mới có hạnh phúc thôi. Cho nên nhiều khi á, là những cái gì nó thuận đối với mình thì quý vị cảm như là quý vị có hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc của quý vị là hạnh phúc trong lo sợ. Ví dụ như quý vị á, là có gia đình, quý vị mới lập gia đình trong cái ngày tân hôn, quý vị cảm như là quý vị rất là hạnh phúc, quý vị cảm như là rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau cái hạnh phúc đó, sau cái bức màn đó, là tự nhiên là bắt đầu là quý vị có những cái lo sợ tiếp theo đó. Tức là hạnh phúc mà trong cái lo sợ. Còn cái hạnh phúc của cái người tu á, là hạnh phúc mà hoàn toàn không có một cái chút lo sợ nào hết. Bởi vì đó là cái hạnh phúc của tự tâm mình mới là cái hạnh phúc nó lâu dài, cái hạnh phúc nó thật hơn. Còn ngoài ra tất cả những cái mà quý vị kiến tạo đó chỉ là cái tạm thôi, chỉ là những cái cảm giác thôi, chứ không có phải là một cái là cái hạnh phúc thật. Cho nên mới nói là cái thế gian này chỉ là cái ảo mộng, thế gian này chỉ là cái ảo tưởng thôi, chứ nó không thực là có. Cái gì nó cũng đúc kết bằng cái tưởng hết trơn quý vị. Mình tưởng chừng như là hạnh phúc, mình tưởng chừng như là nó có thật, nhưng mà cái đã là cái tưởng rồi đó, cho nên nó mới là không thật, mới là cái đau của mình. Cho nên đó là tất cả chúng ta đều bị gạt, mà gạt toàn bộ, gạt trắng trợn luôn quý vị. Mình không có một cái mình không có được bất cứ một cái gì ở trên thế gian này hết. Nhiều khi mình cứ tưởng bây giờ mình có tài sản, có nhà cửa, có bằng cấp, có đủ thứ hết trơn, nhưng mà thật ra quý vị không có bất cứ cái gì hết. Cái gì cũng là cái duyên hợp giả có, nó thoảng một cái là nó tan biến vào cái hư vô, thoảng một cái đó là cái cuộc đời của mình không còn gì cả. Giống như cái trận bão ở Philippines vừa rồi đó là hơn 10.000 người chết. Những nạn nhân đó đâu có nghĩ rằng đó là mình sẽ chết như thế, không hả? Thoảng một cái công danh sự nghiệp thế gian này tan biến vào, kể cả đại địa này cũng có thể nó mất tiêu hết trơn. Cho nên mình đâu có cái gì đâu quý vị, nhưng mà chỉ có một cái quý vị có thể nắm được mà quý vị không bao giờ chịu nắm, đó chính là cái tâm của mình, cái tâm an lành, cái tâm thanh tịnh. Quý vị làm sao phải chuyển hóa hết tất cả những cái phiền não, vọng tưởng, lo lắng, mình nghĩ nó thuộc về cái vô thường, không cần phải bận tâm gì cả. Thì tự nhiên á, là tâm của mình á, là lúc đó mình mới một phen mình phủi sạch được hết. Thật ra đạo nó đơn giản, nó gần gũi với mình. Mình nhận diện nó ra, mình thấy rõ nó, tự nhiên á, là mình giải thoát thôi. Ngày xưa mình mê lầm, mình thấy nó là thật. Nhưng mà đôi khi mình giác ngộ thấy nó là giả, chỉ cần quý vị thấy nó là giả không thật là quý vị cảm thấy nó khỏe rồi, quý vị bớt lo và bớt đau buồn rồi. Ngày xưa người kia họ bỏ mình, họ làm cho mình buồn thì tự nhiên mình đau ghê lắm. Bây giờ mình biết thế gian là như vậy, tâm là vô thường, các pháp là vô thường, chẳng có gì gọi là buồn đau. Một phen tự nhiên mình buông xuống, buông xuống một cách là tự nhiên mình khỏe thôi. Thưa quý vị, đó là thật ra quý vị vác một cái bao xi măng là 80 phao, nó nặng thiệt. Nhưng mà trong lòng của quý vị đó mà có một cái nỗi buồn ở trong lòng, nó nặng hơn 100 ngàn, đúng không ạ? Đi muốn không nổi đó. Ví dụ như quý vị vác một bao xi măng á, quý vị thấy nặng nhưng quý vị cũng còn đi cà nhắc cà lết được. Nhưng mà quý vị buồn rồi đó là thôi, là không còn một chút thần sắc nào hết, nó tan nát, nó đau đớn vô cùng quý vị. Cái cõi này là như vậy đó. Cho nên đó là mình chỉ cần nhận diện một cái là tự nhiên mình khỏe ra. Thưa quý vị, giải thoát cũng là nơi đây, đạo cũng nơi đây thôi, không có tìm ở đâu xa đó. Cho nên Bồ Tát Văn Thù Ngài nói đó là đạo lý của chư Phật đó là rất là đơn giản, không có cái gì gọi là cái phức tạp hết, mà tự mình là làm cho nó phức tạp ra, rồi cuối cùng á lại là mình càng đau khổ nhiều hơn. Ta nhớ thở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Phật nhân trung tôn hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Đức Thế Tôn nói pháp độ vô lượng chúng sanh, vô số ức Bồ Tát khiến vào trí huệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia, có sanh 8 vương tử, thấy đại thánh xuất gia cũng theo tu phạm hạnh. Phật nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, ở trong hàng đại chúng mà vì rộng tỏ bày. Phật nói kinh ấy rồi liền ở trong pháp tòa xếp bằng nhập chánh định, tên Vô Lượng Nghĩa Xứ Trời Mưa Hoa Mạn Đà. Trống trời tự nhiên vang, các trời rồng quỷ thần cúng dường đứng nhân tôn tất cả các cõi Phật, tức thời vang động lớn. Tức là diễn tả Ngài trùng tiên lại những cái điều Ngài đã nói phía trên. Phật phóng sáng giữa mày, hiện các việc hy hữu, ánh sáng chiếu phương đông. 80.000 cõi Phật bày sanh tử nghiệp báo của tất cả chúng sanh. Lại thấy các cõi Phật dùng các báo trang nghiêm màu lưu ly pha lê, đây bởi Phật quang soi. Lại thấy những trời người rồng thần chúng dạ xoa, càng thác bà na la khẩn đều cúng dường Phật mình. Lại thấy các Như Lai tự nhiên thành Phật đạo, màu thân như núi vàng đoan nghiêm rất đẹp màu, trong như lưu ly sạch hiện ra tượng chân kim. Thế Tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa thâm diệu, mỗi mỗi các cõi Phật chúng thanh văn vô số, nhân Phật quang soi sáng đều thấy đại chúng kia, hoặc có các tỳ kheo ở tại trong núi rừng tinh tấn giữ tịnh giới dường như gìn châu báu. Lại thấy các Bồ Tát bố thí những nhục thải số đông như hằng sa, đây bởi sáng soi Phật. Lại thấy hàng Bồ Tát sâu vào các thiền định, thân tâm lặng chẳng động để cầu đạo vô thượng. Lại thấy các Bồ Tát rõ tướng pháp tịch diệt, đều ở tại nước mình nói pháp cầu đạo Phật. Tức là thấy tất cả cõi Phật và chư vị Bồ Tát cũng như các hàng Phật tử đó là tu hành tinh tấn, được các những cái công đức như là thiền định, nhẫn nhục vân vân để cầu đạo vô thượng. Tức là khi mà cái tâm Phật mà soi sáng đó, là thấy tất cả mọi chúng sanh đều hết lòng vì đạo và cầu vô thượng giác ngộ. Thì đây là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là khi mà mình có một cái tâm Phật rồi đó, là dường như đó, là quý vị thấy tất cả mọi chúng sanh đó là đều tinh tấn tu hành và giác ngộ hết. Bởi vì đó là khi mà tâm mình an lành đó, là tự nhiên thấy mọi người đều an lành. Đây là cái kinh nghiệm mà quý vị đó là hiểu rõ đó, thì tự nhiên á là mình bớt đi những cái phiền não. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là có cái tâm Phật, quý vị tinh tấn tu hành, quý vị chỉ sống với cái bản tâm của mình thôi, thì tự nhiên á là quý vị sẽ không thấy những cái chướng của người khác. Nó ngộ như vậy đó. Là bây giờ nhiều khi á là mình tu hành á là quý vị thường thấy chướng. Ví dụ như trong gia đình của quý vị đó, là quý vị mà phát tâm tu hành á, là quý vị phải thấy có những cái chướng, chướng của chồng, chướng của con, chướng của cháu. Lúc nào những cái đó nó cũng là cũng bu quanh theo mình hết. Nhưng mà nếu mà quý vị thật tâm mà quý vị mà ứng dụng đạo mà tu hành, thể hội được cái tâm Phật đó, thì tự nhiên mấy cái chướng nó tự nhiên không còn. Bữa nào mà quý vị mà tu mà quý vị cứ trở về cái tâm thanh tịnh của mình đó, là thấy một cái đứa con nít thôi, nó đi đứng đó, là quý vị cũng cảm động nữa. Tự nhiên là thấy là cái tướng đi và cái hình ảnh của nó đều toát ra một cái vẻ của Phật tánh. Nó ngộ như vậy, nghĩa là tâm mình thanh tịnh rồi là thấy các pháp mọi người á là đều là thanh tịnh hết. Nhiều khi á, thậm chí á, là quý vị thấy hai người đang cãi lộn với nhau mà mình vẫn thấy họ đang sống với cái tâm Phật nữa. Nó như vậy, cho nên là quý vị tự nhiên là quý vị hết phiền não à. Còn mà quý vị đó mà phiền não đó là ở cái góc độ nào á, là tự nhiên quý vị cũng phiền não. Cho nên á, là tất cả mọi người, tất cả cảnh duyên là cái tấm gương của mình. Mình thấy mọi người phiền não là quý vị biết là mình là phiền não. Mình thấy á, là mọi người á, là đang là tranh đấu với nhau, là lúc đó trong lòng của mình á, lại là đang tranh đấu với nhau. Nó ngộ như vậy đó quý vị. Cho nên á, là cái lấy cái cảnh duyên mà đo nơi cái tâm của mình. Chứ còn nếu mà quý vị tu mà tâm của mình an lành rồi đó, tự nhiên là thấy mọi người cũng an lành. Thấy họ cãi nhau hay họ hơn thua với nhau mà quý vị là cũng tỉnh bơ à, không có chuyện gì hết. Là cũng thấy họ là có tâm Phật mà tại sao họ không có nhận được. Mà chỉ có một cái thoảng chốc và mình mê lầm quý vị. Ví dụ như thoảng chốc mà mình mê lầm rồi đó, là tự nhiên á là nó trùm lại là cái gì là cũng là cái chướng của mình hết. Cho nên nhiều khi đó là khi mà quý vị mà có một cái đau buồn gì ở trong lòng rồi đó, hay là quý vị giận hờn, hay là quý vị cãi nhau cái bất cứ một cái gì đó, mà quý vị mà không thấy mình á là có cái tâm Phật đó, là tự nhiên á là những cái chuyện đó tự nhiên là nó đang giết quý vị. Nhiều khi những cái chuyện buồn nó vô lý, mà những cái chuyện buồn đó đó là nó chặn đứng được cái cuộc sống của mình, nó không cho mình á là tiếp tục cuộc sống. Và hết cái đau khổ này nó dẫn cái đau khổ khác. Cho nên mới nói là phước bất tùng lai, họa vô đơn chí á. Có hai vợ chồng á cãi lộn với nhau, không thèm nói chuyện với nhau, ngủ chung giường. Rồi người chồng á là mới nói chổng một câu: sáng mai tôi dậy 5 giờ đó, nhớ kêu tôi dậy để tôi có chuyện á phải giải quyết rất là quan trọng. Người vợ cũng nói gì, sáng ra ông chồng thức dậy 7 giờ. Tức định la lối lên thì thấy trên giường có miếng giấy á, nói là 5 giờ rồi dậy đi. Thì cũng chẳng buồn mà nói với nhau nữa quý vị. Thì như vậy là quý vị thấy đó là đơn giản trong cái cuộc sống á, là khi mình có cái gì nó buồn với nhau một chút á, là bắt đầu là quý vị đã có cái sự trở ngại rồi. Một buổi sáng ngủ dậy mà quý vị cãi lộn là nguyên một ngày là quý vị không vui rồi, phải không? Tại sao như vậy? Bởi vì mình mà không biết tu đó, là cái cuộc đời của mình là không bao giờ mà cứ được sống mà được an lành cả. Lúc nào nó cũng có những cái trở duyên đối với mình. Cho nên hạnh phúc mà nếu mà quý vị đó là khéo một chút là trong cuộc sống của mình rất là hạnh phúc, còn không khéo là quý vị không có hạnh phúc được. Cho nên đó là nói mà những cái hành động tạo tác, cho nên từ đó mà Đức Phật mới dạy cho mình những cái pháp là mình phải tạo những cái việc thiện, việc lành đi. Đó là những cái căn bản, là cái phước báo nhân thiên. Làm những cái việc lành, việc thiện, tuy rằng là nó không mang đến cái kết quả giải thoát thực sự, nhưng mà khiến cho mình được an lòng. Quý vị sống tốt với người khác, tự nhiên á người ta sống tốt lại đối với quý vị, quý vị cũng cảm giác an lòng. Quý vị làm những cái việc lành, việc thiện, tự nhiên những việc lành, việc thiện đến với mình á, mình đỡ bớt đi những cái phiền não trong cái cuộc sống. Cho nên là có cái câu chuyện mà cái anh chàng này ảnh ba đời ăn trộm, tức là ông nội ăn trộm, cha ăn trộm, đến đời ảnh cũng ăn trộm luôn. Thì một bữa nọ đến ngày cúng giỗ đó, là người mẹ mới nói đó là ông nội của con ngày xưa ăn trộm, nhưng mà cũng không có đủ tài sản giàu có để mà cho cha con. Cha con á rồi lớn lên cũng không có nghề gì làm, cũng ăn trộm luôn, mà đến đời con bây giờ cũng nghèo, bây giờ con cũng ăn trộm. Cho nên vì vậy đó là má thấy á là cái nghề ăn trộm này á là nó cũng không có ổn lắm đâu con. Nhưng mà cái người con đó là nghe như vậy rồi thì cũng hiểu, nhưng mà đâu có nghề gì làm đâu, vẫn tiếp tục ăn trộm. Bữa nọ đó là đến rình cái nhà của ông tư đồ đó, ông này là chuyên nghề dạy học, mới có người tặng cho cái món quà cũng khá đắt tiền. Anh này rình từ sáng đến khuya, canh một canh hai, mà ông thầy đồ này ông chưa chịu đi ngủ mà ông còn ngồi đọc sách. Thì ông ngồi ông lắng nghe, Ông nghe đến cái câu á là nhất thiện chi gia tác hữu dư hương, rồi nhất tác bất thiện chi gia tức hữu dư ương, tức là nghe cái câu đó, tức là nếu mà một nhà mà làm một cái điều thiện đó thì sẽ được cái của cải dồi dào về sau. Còn nếu mà một người mà họ làm một cái điều bất thiện đó thì nó sẽ là có những cái tai ương nó đến với mình. Nghe vậy nó giác ngộ, nó không ăn trộm nữa, nó đi về, nó đi về nói với má nó: má ơi, bây giờ con ăn trộm nữa, bây giờ con phải làm lại từ đầu. Thì ngày hôm sau đó nó mang một cái cây rựa đó, là nó lên rừng nó đúng củi. Khi lên rừng nó đúng củi rồi, cái nó giác bao củi ra chợ nó bán, nó kiếm gạo. Mọi người đều nói nó là cái đừng có gần cái người này, cái người này là ba đời ăn trộm. Anh nghe anh buồn dữ lắm, cho nên anh mới nghĩ bây giờ mình phải làm một cái điều gì đó để cho cái tổ tông của mình nó sáng lạng chứ. Bữa đó là đi ngang một cái con sông thì mưa lũ về đó, mọi người chờ đò thì không có, cho nên đó là tất cả mọi người đều ngủ lại trong cái bên bờ sông đó, chờ sáng mai có đò thì mới về. Thì anh này ngồi anh mới nghĩ là bây giờ mình phải bắt một chiếc cầu ngang cái con sông này để tạo một cái phước đức. Thì mới nói với bà con là tôi phát tâm là bắt cái cầu này, thì mọi người đều tán thành, nói cái việc làm này á, là rất là có phước, rất là có cái phước đức, nếu anh làm được á, thì cái công đức nó nhiều lắm. Trước đây con có người làm rồi nhưng mà cuối cùng á, lại là bỏ lỡ. Bây giờ anh mà làm được là điều này hay lắm. Cái anh về nó mới nói với má ảnh, nói là con nguyện làm cái cây cầu, má tán thành. Thì mỗi ngày anh lên rừng mới chặt cây, mới chuyển gỗ, chuyển củi xuống dưới cái bờ sông đó là chuẩn bị bắt cầu đó. Thì ngoài cái giờ làm việc ra, anh ta còn lên rừng chặt thêm bó củi về mà nuôi mẹ. Thì khi mà bắt được khoảng chừng 10 sải tay cái cầu đó thì anh bị té xỉu đi. Khi anh té xỉu rồi đó thì mọi người đến cấp cứu rồi đủ thứ hết. Thì lúc đó có một tướng võ đi ngang mới xuống, thì mới thấy rồi mới đến mới chữa trị cho anh này mới tỉnh dậy. Chỉ thì tỉnh dậy rồi mới hỏi, thì anh mới kể thật tình trong lòng của anh ta. Nói là tôi á, là ba đời ăn trộm, cho nên tôi muốn làm cái việc này đó là để mà hồi hướng cái phước á, cho ông bà tổ tiên, cũng như là tôi muốn làm cái điều này á, là để cho con cháu đời sau của tôi nó thịnh vượng, chứ bây giờ là tôi quá sức là đau khổ và nghèo hèn. Thì cái ông quan này, ông võ tướng này, ông mới nghĩ lại đó là cha ông nội cũng làm quan, cha ông cũng làm quan mà toàn là quan tham không à. Cho nên ông mới nghĩ là sở dĩ mà bây giờ mà ông mà không có con đó, lấy vợ 20 năm mà chưa có con, là bởi vì chắc có lẽ là do là ông bà mình á là không có làm những cái việc phước thiện, cho nên khiến đời mình như vậy. Cho nên ông mới nghĩ là thôi bây giờ là tôi với anh cùng làm cái cầu này, hai người mới kết nghĩa huynh đệ mới làm. Thì ông quan võ này ông có tiền mà ông bỏ ông nuôi mẹ của cái người kia luôn, và hai người kết nghĩa anh em. Khi làm xong cái cầu đó thì mọi người ăn mừng, mọi người tán thưởng cái công đức á, thì tự nhiên á là trong lúc mà đang cái buổi tiệc như vậy đó là có cái luồng gió xoáy nó tới, nó bóc cái anh chàng nó đi. Thì tất cả mọi người đều hoang mang hết, mới nghĩ rằng á là một người làm phước như vậy lại bị gặp một cái tai nạn như vậy thật là đáng thương, cho nên ai cũng thương tâm hết. Thì riêng về cái tên mà ăn trộm ba đời này, nó bị gió cuốn đi đến một cái nơi, tự nhiên phát hiện ra là cái chỗ mình đến đó thì lại là một cái động vàng không à. Anh ta mới hốt một bao vàng. Khi hốt một bao vàng, cái anh ta mới vác cái bao vàng đó trở về. Khi trở về nhà đó thì mọi người đều sợ hãi, người mẹ cũng sợ hãi, và cái người anh kết nghĩa cũng sợ hãi nữa, cho nên mới quỳ lại, tưởng là cô hồn quảnh tử đâu mà về là để mà báo quán, cho nên sợ. Thì cái người con á, cái người ăn trộm ba đời này mới gõ cửa, mới nói là người thiệt chứ không phải là ma. Thì mọi người mới chạy ra. Khi mà mới chạy ra rồi đó, mới kể hết đầu đuôi cái câu chuyện như vậy đó, thì lúc đó đó là mọi người rất là vui mừng, từ đây anh ta giàu có. Và cái người anh em kết nghĩa ông võ tướng đó là cũng tự nhiên có con, là cũng có con luôn, và gia đình rất là hạnh phúc. Thì như vậy đó là cái Đức Phật dạy cho chúng ta những cái pháp thiện, pháp lành đó là để tạo cho chúng ta có cái đời sống nó tương đối, là mình bớt đi những cái phiền não và đau khổ. Thì như vậy đó là mình luận ở cái chỗ đó, là khi mà cái hoàn cảnh thuận nó đến với mình, mình cảm giác mình rất là hạnh phúc. Ví dụ như mọi người đối xử tốt với mình thì mình cảm giác rất là hạnh phúc. Mình có nhiều cái của cải, tiền bạc và có danh vọng, mình mới cảm giác được hạnh phúc. Thì như vậy đó là muốn nói đến cái sự cảm giác hạnh phúc khi mà cái điều kiện mà nó thuận tiện đến mình hạnh phúc. Thì như vậy, cái người mà làm nhiều phước thiện đó, thì tâm của họ được an lành quý vị. Khi mà tâm họ an lành đó, thì tự nhiên đó, là khiến cho là cái bối cảnh xung quanh cũng đều là hiền thiện hết. Giống như cái người hiền đức đi đâu người ta cũng kính trọng, còn cái người mà không hiền đức đi đâu ai cũng ghét hết. Thì khi mà được người ta kính trọng, mình cảm giác được hạnh phúc. Thì cũng như vậy đó, là ở cái đạo lý, ở cái chỗ đó, là khi nào mà tâm của mình được thanh tịnh đó, thì tự nhiên thấy các pháp nó thanh tịnh, nó đến với mình. Đây là gọi là tri ngu tầm ngu, tri mã tầm mã. Nghĩa là cái người như thế nào là có cái cảnh tương ưng nó đến như vậy. Còn cái người mà giác ngộ giải thoát thì có cảnh giác ngộ giải thoát đến. Cho nên đây là cái chỗ mà các vị Bồ Tát là khi mà tu hành hướng đến cái con đường giác ngộ rồi đó, là thấy tất cả chúng sanh đều hướng đến cái con đường giác ngộ, đều tu hành và đều là những chúng sanh rất là dễ thương và đáng thương, rất là tội nghiệp. Đây gọi là cái tâm từ phát khởi. Bây giờ bốn bộ chúng thấy Phật Nhật Nguyệt đang hiện sức thần thông lớn, tâm kia đều vui mừng, mỗi người tự hỏi nhau việc này nhân duyên gì. Đấng của trời người thờ vừa từ chánh định dậy, khen Diệu Quang Bồ Tát ông là mắt của đời. Mọi người đều tin về hay vân giữ tạng pháp như pháp của ta nói. Chỉ ông chứng biết được Đức Phật đã khen ngợi cho Diệu Quang vui mừng, liền nói kinh Pháp Hoa chạy 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi ấy. Ngài Diệu Quang Pháp Sư chọn điều hay thọ trì pháp thường diệu của Phật. Thì lúc như thế thì Đức Phật mới khen ngợi Diệu Quang, là rồi mới giảng kinh Pháp Hoa và đã trải qua 6 tiểu kiếp cả chúng hội đó. Mà giống như trong khoảng bữa ăn là lần trước mình học đó, Phật nói kinh Pháp Hoa cho chúng vui mừng rồi, liền chính trong ngày đó bảo hàng chúng trời người các pháp nghĩa thực tướng. Đã vì các ông nói nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi Niết Bàn, phải một lòng tinh tấn rời các sự buông lung. Các Phật rất khó gặp, ức kiếp được một lần. Các con của Phật thải nghe Phật sắp nhập diệt, thải điều lòng buồn khổ. Phật sao gấp diệt vậy, đấng thánh chúa Pháp Vương an ủi vô lượng chúng. Nếu lúc ta diệt độ các ông chớ lo sợ, Đức Tạng Bồ Tát đây tâm đã được thông xấu, nơi vô lậu thực tướng kế đây sẽ thành Phật, tên hiệu là Tịnh Thân, cũng độ vô lượng chúng. Đêm đó Phật diệt độ như củi hết lửa tắt, chia phân các xá lợi và xây vô lượng tháp. Tỳ kheo tỳ kheo ni số đông như hằng sa lại càng thêm tinh tấn, điều cầu đạo vô thượng. Diệu Quang Pháp Sư ấy vân giữ Phật Pháp Tạng, trong 80 tiểu kiếp rộng nói kinh Pháp Hoa. 8 vị vương tử đó được Diệu Quang dạy bảo vững bền đạo vô thượng, sẽ thấy vô số Phật cúng dường các Phật xong, thuận theo tu đại đạo nối nhau đặng thành Phật, chuyển thứ thọ ký nhau. Đứng Phật rốt sao cả hiệu là Phật Nhiên Đăng, đạo sư của thiên tiên độ thoát vô lượng chúng. Diệu Quang Pháp Sư đó có một người đệ tử tâm thường cu biến trễ, tham ưa nơi danh lợi, cầu danh lợi không nhàm, thường đến nhà giàu sang rời bỏ việc tụng đọc, bỏ quên không thông thuộc. Bởi vì nhân duyên ấy nên gọi là cầu danh, cũng tu các nghiệp lành đặng thấy vô số Phật cúng dường các đức Phật, thuận theo tu đại đạo đủ 63 la mật, nay gặp đấng Thích Ca, sau sẽ thành Phật đạo hiệu là Phật Di Lặc, rộng độ hàng chúng sanh số đông đến vô lượng. Tức là cái người cầu danh đó là Bồ Tát Di Lặc đó, thì sau này sẽ là người kế tiếp giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Sau Phật kia diệt độ lười biếng đó là Ngài, còn Diệu Quang Pháp Sư nay thời chính là ta. Ta thấy Phật đăng minh điềm sáng trước như thế, cho nên biết rằng nay Phật muốn nói Pháp Hoa, tướng này như điềm xưa. là phương tiện của Phật. Nay Phật phóng ánh sáng giúp bày nghĩa thực tướng. Các người nay nên biết, chắp tay một lòng chờ, Phật sẽ rưới nước Pháp đầy đủ người cầu đạo. Các người cầu ba thừa, nếu có chỗ nghi hối, Phật sẽ dứt trừ cho, khiến hết không còn thừa. Tức là đó là hết cái phẩm 1 của trong kinh Pháp Hoa. Tức là ngài tất cả hiện tướng của Đức Phật Thích Ca hiện giờ đó là đều ứng hợp với chư Phật ở quá khứ. Cho nên á, là ngày nay Đức Phật phóng ánh sáng hào quang là cũng chuẩn bị nói kinh Pháp Hoa để mà trừ nghi. Từ vì trong quá trình mà tu đạo của Đức Phật Thích Ca và trên cái đường hoằng pháp đó, là đầu tiên là Đức Phật nói về ba thừa, nhưng mà nói ba thừa đó để phương tiện độ những người căn cơ thấp thôi. Đến khi mà nói Phật thừa, tức là ngài muốn phá vỡ hết tất cả những cái thừa mà Đức Phật nói ngày xưa, để cho tất cả mọi người khế hợp được đạo lý đó, thì ngài mới nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên trong kinh Diệu Pháp mà đến phẩm hóa thành dụ, đó là ba thừa kia giống như chỉ hóa thành dụ thôi, mà đến cái chỗ bảo sở, tức là cái chỗ thấy được Phật tâm. Cho nên đó là ngài phá hết tất cả những cái kiến chấp cho chúng ta. Thì như vậy đó là giáo pháp của Đức Phật chỉ là cái phương tiện thôi, mà ngài dùng cái phương tiện này để mà mở bày cái phương tiện khác, rồi để cho mình á là vượt khỏi phương tiện đó để thể nhập được Phật tánh. Cho nên đó là cái phương tiện mà Đức Phật Thích Ca đã muốn truyền dạy trong cái bản kinh này. Thì giờ này quý vị đã học xong cái phẩm 1, kỳ tới thì quý vị học phẩm thứ 2. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành